Kính thưa Thầy, chiều nay anh chị em chúng con có ngồi lại chung với nhau và thảo luận về bài giảng sáng nay của Thầy, bài duyên nghiệp sắp thấm thía và đi thẳng vào tâm của tất cả chúng con. Có nhiều anh chị em cảm thấy mình sống hẳn trong bài giảng đó và không cầm được sự xúc động. Về phần câu hỏi thì anh chị em con đúc kết được những câu sau đây. Câu thứ nhất, tại sao pháp lý vô vi không khuyến khích hiến thể xác sau khi chết, trong khi Quan Âm hiến cánh tay cho ma đói để cứu phu cha thì lại được hạnh Bồ Tát?
Cho nên cái hạnh hy sinh, đây là nói về cái hạnh hy sinh, chứ không phải thấy Quan Âm vậy tôi đi chặt cánh tay rồi tôi được thành chánh quả đâu. Không, cái hạnh hy sinh của Ngài yêu thương cha, biết hiếu nghĩa, tận dụng khả năng thương yêu của chính ta mới động lòng trời. Đó. Ngài coi cái cánh tay Ngài không có giá trị. Cha Ngài sanh Ngài ra, cánh tay đâu có giá trị. Dù cho hy sinh nửa thân mình mà đi đứng được, hoạt động được, Ngài cũng hy sinh. Vì một phần để an ủi những người đau khổ, chia sớt sự no ấm đó cho những vong linh đang bị người cha làm vua độc tài. Cho nên Ngài thấy rằng hiếu nghĩa phải trọn lạc, hạnh hy sinh đó để cho mọi người được ấm no tạm thời, cứu cha già ra khỏi đó, là cái hạnh Bồ Tát mới làm được điều đó. Cho nên trọn hiếu trọn nghĩa là một lòng sáng suốt cởi mở tận độ chúng sanh, với hành động cũng như tâm tư của Ngài là một, không có gì thay đổi. Nhưng mà sau đó một cánh tay mất, Ngài lại có mấy chục cánh tay. Dân làng thương Ngài, dân biết bao nhiêu cánh tay cho Ngài, thành ra Quan Âm nhiều tay chứ không phải một tay. Khi chúng ta biết hy sinh được, chúng ta sẽ có nhiều hơn, không bao giờ có ít hơn. Cho nên ở đời họ tưởng tôi hy sinh là tôi mất. Không, các bạn sẽ có nhiều hơn, vì cái hạnh hy sinh của các bạn động lòng trời, động chúng sanh, thì những sự cấu trúc đó nó sẽ trở về trở lại và có nhiều hơn. Cho nên các bạn hiện tại ở đây hội Ai Hữu Vô Vi Hoa Kỳ đã hy sinh không ít, hy sinh của cải để làm việc cho mọi người có cơ hội nghe chân lý và tu học. Cái đó ông trời sẽ cho đủ, các bạn sẽ có đủ, có nhiều hơn, không bao giờ thua lỗ. Nhiều người nghĩ sai lầm là tôi thua lỗ. Không đâu, các bạn gỡ tiền vô nhà băng Thượng Đế để ngày nào các bạn xài. Đó, cái điển từ ái của các bạn sẽ phổ qua khắp các nơi. Khi ta xét tới hạnh hy sinh của các bạn, họ khâm phục. Đó là bạn được chuộc chuộc cái tội quá khứ của chính bạn. Cho nên Quan Âm muốn hy sinh, cha tôi sinh tôi ra, dù có tội nặng cách mấy đi nữa, tôi là người phải lót đường cho cha tôi. Hạnh hy sinh vô cùng đó mới động lòng trời, Ngài mới đắc được chứng quả. Còn nếu mà không dám hy sinh á, thì cũng là chị em, cũng là con của Ngài sanh ra, nhưng mà có đứa ở địa ngục mà có đứa ở thiên đàng là vậy. Hạnh hy sinh cao vút trời thì được thăng hoa đi lên, hạnh hy sinh còn thấp kém sao đo thì phải chuyển xuống ngạ quỷ súc sanh cai trị. Còn bên pháp lý vô vi, tại sao nói không hy sinh thân xác để cứu độ chúng sanh? Không phải như vậy. Các bạn đang tu, trên đường tu, chưa đạt tới hạnh Bồ Tát, làm sao các bạn dũng cảm hy sinh điều đó? Không thể được. Cho nên trên cái tập tầm tu học này, các bạn đi truy tầm chân lý và tìm chân lý, các bạn thấy chân lý không mất và không dư không thiếu, lúc đó các bạn mới dám hy sinh. Gặp trường hợp các bạn dám hy sinh, hy sinh rồi thì các bạn đắc quả. Nhưng mà hy sinh một cách thấu đáo rõ rệt chân lý, bất di bất dịch, chúng ta không bao giờ bị mất, chúng ta không bao giờ thất bại, chúng ta không bao giờ bị tiêu hao, lúc đó chúng ta mới hy sinh. Hy sinh trong sáng suốt, chứ không phải hy sinh một cách ngu xuẩn đâu. Lúc hy sinh đó là bề trên chính tâm, vì sự liên hệ của chúng ta ở trên cả càn khôn vũ trụ, bên trên hư không đại định cũng biết được ta. Sự hành động chúng ta dưới này càng hy sinh nhiều thì bên trên chấm điểm và phải cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt hơn, được hưởng cái phước đó để hóa độ chúng sanh. và làm việc chứ không phải hưởng đó rồi đi đi hưởng thụ cho cá nhân thì cũng bị đày đọa trở lại như xưa. Cho nên pháp lý vô vi đây là tự tháo gỡ tội trạng của chính mình, rồi đặt nặng sự hy sinh cao cả đó mới tiến về cái hạnh Bồ Tát, chứ chưa thành Bồ Tát, đang học đang tu.
Cũng trong vấn đề hy sinh, trong khóa 1 có một câu hỏi là khi một người trước khi chết có ký giấy hy sinh hiến dâng con mắt hoặc là một bộ phận nào trong cơ thể để cho khoa học hoặc là cho một người bệnh nhân nào cần đến, tại sao hành động này không được xem như là một hành động hy sinh mà lại bị ở kiếp sau bị phạt là bị mù, ví dụ.
Đó phải là cái nguyên điển hy sinh. Cái này hy sinh thấy rằng tôi muốn cứu người sống trở lại mà tôi không biết căn quả của con người đó đi thế nào. Hy sinh cho khoa học, hy sinh rồi rốt cuộc cũng không hy sinh được và không cứu được đối phương, chỉ có tạm mà thôi. Vì tôi hy sinh cặp mắt của tôi hy cái thận của tôi chỉ giúp người đó mấy năm thôi, không có làm được cái gì. Còn cái hy sinh kia là khác, cái hành hy sinh kia là khác, thấy rõ hồn vía, hy sinh trong cái hồn để cứu tận độ. Còn cái này hy sinh kia này mới hiểu một góc thôi. Nếu mà hiểu người mà hy sinh cặp mắt đó, họ hiểu trọn lành, cặp mắt cũng không giúp người đó sống, không chết, rồi người đó cũng phải thọ cái nghiệp của họ. Cái nghiệp của họ làm sao, họ sai lầm sao thì họ phải chịu lấy và họ phải học, phải tiến. Nhân nào quả nấy, mà mình hy sinh đó không đúng. Cho người ta nghiên cứu chơi vậy thôi, chứ kỳ thật không có đưa đi đến đâu, sự thật không đi đến đâu. Rồi cái người mà được thọ cặp mắt đó muốn cảm ơn người chết đi cũng cảm ơn không được, hai cái liên hệ không có tiến hóa nổi. Cho nên hy sinh không đúng cách, còn hy sinh đúng cách là khác. Phải biết cái hồn, hy sinh tận đáy lòng của chúng ta. Rồi tôi gần chết, tôi viết cái giấy tôi chết rồi, tôi cho cặp mắt, tôi còn sống mắt cho người kia, cho cha tôi, được, tôi báo hiếu. Cái đó động lòng trời. Còn cái này tôi chết rồi mới được móc mắt tôi, tôi không hay chứ. Bởi vì cái đó tôi cũng xài không được, tôi cho người ta, tôi chết mà. Thấy không, tôi ký giấy tôi cho trước khi tôi chết. Tôi chết rồi mới được lấy, hấp hối rồi mới được lấy. Thì cái đó có phải hành hy sinh đâu. Còn cái hành hy sinh mà bây giờ cha tôi đang bệnh nè, cha tôi cần trái cặp nè, tôi cho trái cặp, cha tôi làm được. Cha tôi cần cặp mắt, tôi cho cặp mắt, tôi chịu đuôi để cho cha tôi sáng. Đó là động lòng trời. Hành hy sinh khác nhau. Lúc tôi còn sống này, tôi chịu chết mất cặp mắt cho cha tôi, tôi chịu đuôi giao cặp mắt của tôi cho cha tôi, được. Về trên chứng cái lòng hiếu thảo. Còn cái kia là tôi không xài thì tôi cho người ta xài thôi.
Câu hỏi thứ ba nói về tình dục. Thú có thú dục, người có nhân dục, thánh thần, tiên Phật có thiên dục. Vậy con ma, con quỷ có dục không? Nếu có thì thuộc loại dục nào?
Có chứ, con ma, con quỷ cũng có dục tánh, cường dâm, ác bá mà. Ma quỷ là cường dâm, ác bá, nó dữ lắm. Nó có thể nhập vô trong xác người ta mà nó lấy luôn, thì lấy cho tới chết luôn, không bao giờ nó thả. Chính ở Việt Nam mình có một bạn đạo cũng vậy, cũng bị nó lấy. Mà ông già đó chỉ có một đứa con trai thôi. Nhưng mà tôi nói không nên để ở trong nhà đó. Nếu mà cho cậu này ở nhà đó đó, thì cậu sẽ bị nó hiếp dâm tới chết. Nhưng mà ông già không tin. Ông già nói là nhà tôi tối nào cũng niệm Phật, vợ chồng tôi thành tâm niệm Phật, không có ma quỷ. Ông Tám nói vậy. Thì chúng tôi nghe đem lên thiền đường Hồ Văn Em. Khi nó lên thiền đường Hồ Văn Em ngủ thì không thấy ai, ai tới hiếp dâm, không ai phá hết. Còn đem về nhà thì mỗi đêm mỗi cái cô đó, mỗi đêm mỗi tới. Nhưng mà ông già cũng không tin. Ông già quyết định tôi phải đem nó về nhà. Tôi nói cái, bởi vì cái lòng tình thương của tôi muốn giúp đỡ, tôi chỉ đem lên thiền đường ở thôi. Còn bác không thích, bác cứ đem nó về. Rồi bác kiểm chứng lại với con bác. Nếu đem về liên tục một tuần lễ thì bỏ mạng. Tôi nói trước tất cả mọi người. Thì đúng vậy, đem về tuần lễ là chết. Tội nghiệp, chú đã trễ lắm, dễ thương lắm. Tên là Phụng, dễ thương lắm. Nhưng mà không cứu được vì cái đức tin của ông cụ đó cũng đáng, cũng xứng đáng. Nghĩa là ông tưởng Phật và ông thờ Phật cho ông không có thờ ma. Cương quyết như vậy, nhà ông không có ma. Mà tôi đã nói mấy lần rồi, nhà ông có bùa trong tủ đó, ông vô lục thấy không? Lấy bùa đem ra. Mà cũng không tin nữa. Tôi nói bây giờ nhà tôi là chỉ niệm kinh Phật, không bao giờ có ma lai vãng. Ông Tám nói vậy, cứ nói vậy là thôi. Thì thôi, về về thì một tuần sau thì chết đó. Nó hiếp từ càng ngày càng xanh xao. Còn cái dục tánh của con người, nhân đạo có dục tánh, bình thường giữa vợ chồng thì không có cái gì nguy hại hết. Vợ chồng đâu có phải đêm nào phải giao cấu đâu, không. Ban đầu mới cưới nhau thì có, thì còn thông thường gia đình một tháng người ta 3-4 lần đâu có cái tội gì. Cái đó là nhân đạo đó. Cái dục tính của nhân đạo, cho nên chúng ta mới có người làm việc nhà này kia kia nọ, có cái khám để giam hãm phần hồn, những phần hồn luân hồi có chỗ ở để tiếp tục học đạo tiến hóa đi lên đó. Còn cái tiên giới có cái dục, dục tính của người ta là siêu thừa về văn thư, về văn chương, siêu việt, cởi mở, sự giao cảm tinh tấn, không phải giao cảm ô trượt như thế gian. Giao cảm ô trượt ở thế gian càng ngày càng sâu đi, mặt mày không có tươi. Còn đi tới tiên giới, sự giao cảm ta tươi tắn, không có gì hết, bổ túc cho nhau để tiến hóa. Đó, thành ra người ta tưởng là người ta đã đi rồi, ta đầy đủ cái tinh chất. À, cho nên người thế gian thì nếu mà lấy cái đó làm món quà quý, nhiều người đã có vợ rồi, nhân đạo không lo giữ, lo đi chơi ở bên ngoài, phải hại thân mình không? Đi rủ bè bạn, kêu đĩ điếm, xài phí, chơi, đó là quỷ thân, cái dục bất chánh. Còn cái nhân đạo của gia can đâu có cái gì hại đâu. Lúc nào nó cũng điều hòa trong cái gia can. Vợ chồng nói vậy cho vừa vừa, chứ người ta đâu có làm gì quá đâu, không có quá. Ta biết thương nhau, kính trọng lẫn nhau, không có cái gì quá. Nên cái dục thế gian nó có nhân đạo, còn dục của tiên thánh nó khác. Nó là bổ túc cho nhau để tiến qua. Còn Phật thì không có cái đó. Phật đó nó nhất rồi, hai cái hợp nhất, không có cái gì đó nữa.
Câu tiếp về vấn đề tình dục, nếu mà có dục giữa con người và con ma như vậy, có bị thắc mắc thì bằng cách nào?
Bằng cách nào rõ ràng. Cái người mà dục với con ma rõ ràng âu yếm, nhớ nhau ghê lắm. Cả ngày trò chuyện với nhau, hai người ngồi đó cứ nói chuyện với nhau, thân mật lắm, tình tứ lắm, cũng như người thế gian. Mà nếu cha mẹ biết cách làm, phải làm cái lễ cưới cho nhau thì nó mới giang ra. Nó không sợ mất vợ nó, hay là không sợ mất chồng nó, làm cái lễ cưới. Mà nếu con quỷ mà lấy rồi thôi, thì chỉ có lập mặt trận đánh thôi. Đó là thầy bùa thầy pháp cho cao cường mới làm nổi. Còn tầm thường đánh nó không ra, nó chỉ gạt thôi, rồi nó trở đồng lại. Cho nên con người nào mà bị có duyên với con quỷ đó, việc nó cũng có nhiều kiếp rồi, ngày nay nó mới nhập được. Cái duyên đến và giờ nó không lấy nhau được, bây giờ nhất quyết kỳ này nó phải lấy cho kỳ được. Đó. Rồi có người hung ác hại người, bây giờ uất ức quá, người ta chết, ta thân phận con gái mà ta chết xuống đó, người ta đầu thưa diêm vương, nhất định phải bắt anh đó xuống đối chiếu về cái tội anh làm cho tôi, hại tôi như thế nào thế nào. Thì lúc đó người diêm vương phải triệu xuống thì cho nhập, cho cái lĩnh cái hồn đó nhập vô trong cái xác đó, cư ngụ trong cái xác đó, phải sống với nó từ lúc nó chết xuống, mới xử luôn, hai người xử một lượt. Đó là cái duyên nghiệp giữa cái cõi âm và dương. Cái đó là thường có trong cái giới người Trung Hoa là thường có. Cho nên nhiều khi xảy ra những cái vụ đó, người ta xin làm một lễ cưới. Cũng như con gái thì đàn trai là con gà trống, đại diện, cũng bịt khăn đỏ rồi này kia kia nọ, tới cúng lại giữa bàn thờ ông bà. Cái cô đó hết bệnh, không bị mộng mị nữa, bằng lòng cứ gả, cũng làm cái giường đàng hoàng cũng như vợ chồng vậy. Rồi để con gà đó ôm ấp một bên, chỉ qua một đêm rồi qua bữa sau là êm hết, gia đình nó không có cái gì lộn xộn. Rồi sau này muốn xin lấy chồng phải xin phép anh đó mới được. Những cái chuyện đó ở chợ lớn thì cái đó thường, đi tất cả bác sĩ không trị được, nhưng mà về chỉ cúng có con gà là cô đó lành mạnh vui vẻ, không có cái gì lộn xộn hết. Cái chuyện đó có nhiều lắm rồi, không phải mới đây.
Về hạnh Bồ Tát, cái bài giảng hôm qua, những loại thuốc quý do các vị Bồ Tát phát nguyện xuống trần để cứu độ chúng sanh, do nguyên hồn hay do những mảnh hồn của các vị Bồ Tát đó, như cây sâm ngàn năm thường được nghe nói đến.
Cái đó là cái hạnh nguyện của Ngài. Khi mà Ngài bằng lòng làm những cái hạnh đó, thì Ngài phải lo về cái phận sự đó, đường điển Ngài phải chiếu về đó và làm cái việc cứu độ chúng sanh. Điển không à, cái điển của Ngài phải phân tán xuống, cộng tác vô cái việc đó, thì mới phóng cái thanh khí ra ngoài được. Bởi vì cái sức mạnh của một vị Bồ Tát là cái luồng điển nó lớn lắm, lớn rộng lắm, nó mới phân tán ra, mà từ ba cõi nó làm việc, chiếu thường xuyên, thường độ, hạnh hy sinh luôn luôn, giúp cho ba cõi. Thì đó là một Bồ Tát mới làm được, chỉ là điển thôi. Nếu mà lấy vật chất làm sao làm được, nó lạ hơn người ta. Như những cây sâm mà bao nhiêu năm ở trên núi kêu bằng giả sâm đó, người ta muốn mân sanh con mà khi mà đẻ không ra, rặn không nổi, chỉ cắt có một lát là ngậm trong miệng một chập là nó búng nó ra liền. Cho nên bây giờ Hồng Kông cũng bán là cả $100,000, $200,000, $300,000 Hồng Kông đô la một cây. Cây nó bị lớn chứ mấy, mắc chỗ đó. Nó cứ 10 năm nó có một ngắt, 10 năm nó có một ngắt, cứ mỗi một ngắt là 10 năm. Mình coi nó có bao nhiêu ngắt thì đánh giá nó đã sống bao nhiêu năm rồi, giá trị ở trong củ sâm đó. Cho nên các bạn có thì giờ qua Hồng Kông vô cái gian hàng của người Trung Hoa Đại Lục đó, thì có để mấy trăm ngàn. Hồi đó tôi, hồi xưa 1973, và tôi với ông bạn có mua mười mấy ngàn Hồng Kông đô la, có cây chút xíu đeo trước ngực đi về mười mấy ngàn Hồng Kông đô la hồi xưa, chứ không phải bây giờ. 1973, bây giờ đồng bạc nó không có giá trị bằng hồi xưa, bây giờ nó mắc hơn tới mấy trăm ngàn. Sâm đó là giả sâm, sâm ở trên núi, tình cờ người ta đi người ta gặp cái sâm đó, sâm trên núi.
Câu hỏi này là câu hỏi sau cùng của chúng con về việc niệm lục tự A Di Đà. Thầy có chỉ tụi con hôm qua là khi thở pháp luân thường chuyển, hít vô thì không có niệm, và chỉ khi niệm khi mà thở ra mà thôi. Nếu mà niệm khi hít vô thì có hại gì không?
Không sao. Niệm A Di Đà Phật khi mà niệm quen rồi á thì ra vô cũng vậy, nó đi trong cái ý thức rồi. Ban đầu thì nói chuyện hơi, hơi thì người ta hít vô rồi á, người ta mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó chạy điều chỗ nào, rồi nó khai thông nhâm đốc rồi á, lúc đó nó niệm thường xuyên rồi, cái ra vô nó cũng tự động nó niệm rồi, nó sáng rồi. Rồi khi nó trụ đánh rồi, trung tim bộ đầu rồi, đâu có còn niệm nữa, nó nhớ, cái lúc đó là nhớ rồi. Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật tôi niệm ra tiếng để tập cho mấy người mới tu, và theo đó để niệm, để theo cái âm thanh đó niệm, tùy theo khả năng hơi thở của chính mình. Đó, nó tập thét rồi nó quen, cái hơi làm pháp luôn càng ngày càng dài, rồi nó hít một hơi một nó niệm được, vô cũng được mà ra cũng được, không có sao. Còn niệm cho người ta nghe, phải niệm cho nó đều đặn, một hơi ra như vậy. Tôi niệm là niệm một hơi ra, khi tôi hít đầy vô rồi tôi niệm, cái chấn động nó mới rõ ràng. Đó, cho nên các bạn đây rồi về niệm thét rồi cứ hít vô mà không có đủ á, thì nó ngắn đoạn cũng phải niệm đó, niệm thét rồi nó dài. Chứ không phải niệm như tôi, dài như tôi niệm không nổi đâu. Tôi đã mấy chục năm, hít thở mấy chục năm rồi, tu luyện ở chỗ đó, thành ra tôi được nhẹ, Còn các bạn yếu thì cứ việc làm tùy theo hơi thở mà thôi.
Chúng con xin thành thật cảm ơn thầy. Chúng con chỉ có bao nhiêu câu hỏi.
Bây giờ xin còn ai muốn nói gì lên nói, nhân cái cơ hội này nói chuyện chơi chơi vui nhé. Giảng hoài thì cũng nhiều chuyện đó.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế và Cực Đại Thiên Tôn. Kính thưa thầy, kính thưa cô bác và các anh các chị, sau đây tôi xin đính chánh lại cái lời nói của tôi đêm hôm đó. Kính thưa thầy, thật sự thì anh em không có chỉ con cái phương pháp đó, nhưng mà đó là một anh bạn đạo chỉ với con mà thôi. Kính xin bề trên, thầy và các cô bác, các anh, các chị xin nhận đây là lòng thành thật và sự xin lỗi của tôi đối với anh em trước máy video và trước mặt thầy. Xin thầy nhận đây một lỗi của con.
Cho nên bữa đó, tại sao? Bữa đó là cái điện của ông Tư đang chiếu và để dẫn giải anh Sony về điện quang. Nhưng mà sửa pháp là ông không có chịu rồi. Câu đó mà ông dục tôi phải nói cho mạnh lên để cho những người khác đừng mê lầm trong cái sửa pháp. Rồi ra làm thầy ta đây là bị đọa. Ông đã cảnh cáo rồi. Tất cả đều đối xử nhau bằng bạn và nó tu học. Và thành thật giữ pháp và đừng sửa pháp. Nhân cái cơ hội anh hỏi đó để cảnh cáo những người đang lâm lê sửa pháp. Chứ không phải mình anh em. Anh em không có sửa gì bao nhiêu, nhưng mà cái đó, cái nhiếp ở đó là nó làm cho người ta rút động cái quả hậu. Anh em tu lâu thì được nhẹ, mà người khác làm họ chú ý cái chỗ đó là hư điển của họ. Cho nên bề trên nhấn mạnh không cho làm cái điều đó, không có nhiếp chỗ đó, để nó rút thôi. Tự động mà nó thâm bộ đầu rồi á thì chỗ đó nó rút. Nó rút tự nhiên, nó rút tới cái chỗ kia mà hai cái hòn giấy cũng rút luôn. Cái bộ dục tính đó, nó rút luôn. Rồi nó rút luôn cái con trê luôn, bệnh trĩ đó, nó cũng rút luôn. Tự động rút lên hết. Nếu mà mình làm đứng đắn và không có dục đó, thì tự nhiên cái đó nó rút. Nó rút thì khi nó rút rồi đó, nhắm mắt thấy sáng lắm mà. Thấy đi đây đi đó rồi. Kêu lưỡng nghi hợp nhất. Chứ đừng có bày nhíp nhíp đó rồi chú ý cái dưới nó hư cái trên. Vì phải lo cho cái trên thông trước, rồi cái dưới nó mới hội tụ. Nếu mà không biết lo cho cái trên thông trước mà cứ bày ở dưới thì nó động cái quả hậu mạnh lắm. Cho nên Ngài thương chúng ta và nhắc thiệt kỹ cái chỗ đó, không nên chú ý. Khi mà kêu nhiếp như chỗ đó là chú ý ở dưới rồi, chú ý cái điển nó chạy xuống liền. Mà chúng ta đang chú ý ngay trung tâm bộ đạo, nó đang tìm cách nó rút đi lên, chúng ta chú ý ngược lại là hư. Không chú ý chỗ đó, chú ý trung tâm bộ đạo. Rồi sau này nó nhẹ, tự nhiên các bộ phận nó rút hết. Cái cơ quan đó nó dẹp hết và không còn nữa. Thì cũng cảm ơn sự đóng góp của anh. Không nói ra thì không biết, nói rồi thì tất cả đều giải tỏa, chứ không có gì. Anh im, không có chấp lại hết đó.